Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập podcast mới của Hardy Plant Doctor. Trước một chủ đề đang rất hot trên các nền tảng mạng xã hội, nhất là TikTok, đó là những ngành học vô dụng, thì mình lại nhớ ra một câu hỏi khá là thú vị mà mình hay nhận được, cũng như đâu đó trong một hội nhóm thì cũng có bạn hỏi luôn, đó là làm nông thì có nhất thiết phải học đại học các ngành liên quan đến nông nghiệp hay không? Hay là câu hỏi, học nông nghiệp ra thì chỗ đâu mà làm? Trước câu hỏi này thì mình thấy có khá nhiều câu trả lời khác nhau. Mỗi người thì sẽ có một quan điểm và một cách giải thích khác nhau. Mình nghĩ chắc chắn thì sẽ không hẳn ai đúng ai sai cả, mà nó có phù hợp với hoàn cảnh và định hướng của mỗi người hay không mà thôi. Trước khi đi vào vấn đề chính thì mình sẽ ghé nhẹ câu chuyện của bản thân mình một xíu nhé. Các bạn có biết tại sao mình lại đi học nông nghiệp không ạ? Hồi đó chỉ đơn giản là ba mẹ mình muốn mình đi làm ở những công ty nông nghiệp gần nhà, nên định hướng mình đi học. Còn mình thì chỉ nghĩ đơn giản, ôi, con thấy cũng hợp lý, tiện thể học xong con có thể về phụ giúp ba mẹ chăm vườn tược luôn. Nghe mục đích học của mình thì có vẻ có lý phết mà người nhờ. Thật ra hồi đó cũng chẳng ai giải thích rõ ràng với mình là học nông nghiệp là học những gì, hay cơ hội việc làm cụ thể ra sao cả. Mình chỉ nghĩ là chắc chắn việc có ăn có học, có kiến thức thì làm nông nghiệp nó phải khác bình thường chứ. Trở về câu hỏi, làm nông có cần học đại học những ngành liên quan đến nông nghiệp hay không, thì mình xin phép được đưa ra một vài ý kiến, quan điểm. Không hẳn nó là câu trả lời chung của số đông, mà nó chỉ là ý kiến riêng của bản thân mình thôi. Chúng ta tạm không tính đến thế hệ ngày xưa nhé, đó là thế hệ ông bà, bố mẹ mình. Hầu hết thì họ không học đại học, thậm chí là trung học phổ thông, vì thời ấy còn khổ, còn khó khăn, không có nhiều trường lớp và có đủ điều kiện cơ sở vật chất như bây giờ. Tất cả đều do sự mày mò từng ngày từng giờ, dầm mưa dãi nắng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, để rút ra được những kinh nghiệm quý báu mà cho đến ngày nay chúng ta vẫn thấy nó đúng. Ví dụ như những câu ca dao tục ngữ chúng ta hay nghe, đó là lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên, hay là phân cho không bằng no nước, hay là tháng 6 thì cấy cho sâu, tháng chạp cấy nhảy mau mau mà về, hay là khoai đất lạ mà đất quen, hay là đom đóm bay ra trồng cả cha đỗ, tua rua bằng mặt cất bát cơm chăm, hay là bao giờ đom đóm bay ra hoa gạo rụng xuống thì cha hạt vừng. Toàn là những câu ca dao tục ngữ hay và thiết thực thôi vào các bạn. Tuy ở những năm gần đây thời tiết thay đổi nhiều, trái đất nóng lên, nhưng mình thấy những kinh nghiệm đúc kết của ông bà ta gần như vẫn đúng và được truyền miệng cho tới tận bây giờ. Như mình đã nói thì mình tạm không tính đến các thế hệ ngày xưa nha, thì ngày nay những người làm nông nghiệp, những chủ trang trại, nông trại đều không học nông nghiệp, mà có những bằng cấp chuyên môn khác không hề liên quan tới nông nghiệp luôn. Vậy câu chuyện đặt ra ở đây là dù không được học nông nghiệp nhưng vẫn có các anh chị cực kỳ thành công. Ủa, vậy rồi việc học nông nghiệp có thực sự cần hay không? Vậy các bạn hãy cùng mình đi phân tích thử nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn biết sinh viên ngành nông nghiệp, cụ thể là ngành khoa học cây trồng của trường Đại học Tây Nguyên của mình thì sẽ được học những gì nhé. Mình sẽ kể sương sương cho các bạn nghe thôi nhé. Cũng như các ngành khác thì hệ cao đẳng các bạn học 3 năm và đại học mất 4 năm. Từng ấy năm mà chỉ học quanh quẩn về cây cây và cây cây thì đủ biết học cũng chuyên sâu và vất vả không kém các ngành khác rồi đúng không ạ? Bây giờ mấy môn toán lý hóa chết này nọ thì mình không có kể nha. Cơ bản, ngành khoa học cây trồng mình sẽ được học từ những kiến thức cơ bản về thực vật học này. Cây có hình thái, giải phẫu, sinh sản chức năng ra sao, rồi đến sinh lý thực vật, bao gồm quá trình quang hợp, hô hấp, dinh dưỡng, rồi đến tìm hiểu thổ nhưỡng là đất ý, rồi thủy nông là nước, rồi hệ vi sinh vật trong đất có gì, sử dụng phân bón như thế nào, côn trùng có bao nhiêu loại, khí tượng có vai trò và ảnh hưởng gì, học đến cả canh tác học, rồi cỏ dại. Sau đó đi sâu vào bệnh cây, tìm hiểu từng loại cây từ cây rau, cây lương thực cho đến cây công nghiệp. Sương sương nó là như vậy đó. À mà các giáo trình từ thời sinh viên đến giờ mình vẫn còn giữ luôn. Thật ra mình hiếm khi lôi ra đọc, nhưng mà mình giữ lại để làm kỷ niệm. Với đôi lúc mình muốn tìm thông tin gì đó mà bác Google không tìm ra thì trong sách có khi lại có. Ngoài học trên lớp thì mình được đi thực tế, thực tập ở các vườn, các trang trại như cơm bữa luôn. Đây chính là lúc mà bọn mình cảm thấy việc học trở nên thú vị nhất. Được đi trải nghiệm lăn lộn ngoài vườn, tìm hiểu về cây cây và tìm hiểu về ngành nhiều hơn. Mình kể đến đây không biết các bạn có cảm thấy thú vị về ngành học của mình không ạ? Kiến thức qua việc học tập có thể giúp mình thấu hiểu cái cây hơn bao giờ hết, có thể coi như là kiến thức chuyên sâu luôn ấy. từ đó giúp mình giải quyết vấn đề hay cụ thể hơn là chữa bệnh cho cây, nó cũng dễ dàng hơn. Giống như bọn mình, khi mỗi lần trị bệnh với những phương thức mới là phải sâu chuỗi lại các kiến thức về sinh lý thực vật hay là bệnh cây để tác động thuốc vào đúng thời điểm hay là đúng hoạt chất, hay vận dụng các kiến thức trong môn khí tượng, nhìn trời, nhìn mây, xem ngày để xử lý ra hoa. Hoặc là ngày nay chúng ta rất quan tâm đến nền nông nghiệp hữu cơ, trong đó có đất, dinh dưỡng, vi sinh vật là những yếu tố quan trọng. Thì việc có kiến thức về thổ nhưỡng, tức là đất, hay vi sinh vật trong đất thì rất có lợi ích để chúng ta nghiên cứu luôn. Từ đó chúng ta thấy việc học nông nghiệp chắc chắn sẽ bổ trợ rất nhiều cho việc chúng ta làm nông nghiệp. Kể cả việc bạn làm sếp, chủ trang trại, thì ít nhiều bạn cũng thấu hiểu được là cấp dưới của mình đang làm những gì, giúp ích cho công tác quản lý và phòng trừ rủi ro sau này. Vậy chúng ta cùng quay lại ngược chủ đề chúng ta cần bàn luận. Đó là nếu không học nông nghiệp mà người nông dân vẫn thành công, thì cuối cùng có nhất thiết phải đi học nông nghiệp hay không? Theo ý kiến của cá nhân mình thì vẫn được nha, không phải đi học đâu ạ. Thật ra trong nông nghiệp thì việc học không nhất thiết là phải đi vào trường đại học mà học, mà chúng ta có thể tự học, tự tìm hiểu, nghiên cứu hoặc có sự trải nghiệm, đúc rút kinh nghiệm, giống như ông bà ta ngày xưa vậy. Giống như mình khi tiếp xúc với một cây trồng mới thì vẫn phải đi tìm kiếm giáo trình, coi video trên YouTube, hỏi bạn bè hay đi tìm hiểu kinh nghiệm thực tế. Và mọi người cũng vậy, việc có học đại học hay không thì khi chiến đấu với thực tế nó đều khó khăn cả. Chỉ là khi mình không có đủ kiến thức thì nó sẽ khó khăn hơn một xíu thôi. Hoặc có một cách khả quan hơn, đó là chúng ta tìm kiếm người cộng sự của mình đã được học chuyên sâu, đủ kinh nghiệm, thì bạn ấy sẽ là người giúp đỡ bạn và cho bạn những kiến thức cần thiết nhất. Về vấn đề này thì mình có xin ý kiến từ người chị thân yêu của mình, đó là founder của Moon's Coffee Farm, nông trại cà phê bền vững tại Gia Lai. Các bạn cùng mình nghe ý kiến của chị ấy nhé.
Trong vai trò là một người đang làm nông nghiệp thì mình cũng nhất trí với lại quan điểm của Thái Bình. Lựa chọn học đại học nông nghiệp có thể là một lựa chọn có nhiều ưu điểm khi mà chúng ta được đào tạo một cách bài bản, có môi trường để tiếp nạp kiến thức, để thực hành và nhiều yếu tố khác nữa. Tuy nhiên trong trường hợp nếu không phải là học đại học thì cái sự học nó cũng rất là cởi mở và nhiều sự lựa chọn. Có thể thông qua trải nghiệm nè, thông qua việc tự nghiên cứu, tự học hỏi. Thì theo Thủy thấy là giai đoạn đây là về việc mà tiếp xúc với lại các cái luồng dữ liệu, những cái thông tin mà mang tính có nghiên cứu khoa học và có dẫn chứng xác thực rất là dễ dàng và không tốn phí nữa. Thì trong trường hợp nếu mà chúng ta muốn tự học, tự nghiên cứu thì cái quá trình này cũng bổ trợ rất nhiều cho cái chuyện đó là chúng ta được quyền tiếp nạp các cái kiến thức, kỹ năng một cách rất là chính thống thông qua quá trình nghiên cứu khoa học. Ngoài ra nữa thì ở giai đoạn này thì cảm thấy là nền nông nghiệp nói chung có rất nhiều các cái cơ hội để mà các bạn trẻ được thử nghiệm. Các bạn có thể tham gia những chương trình tình nguyện, chương trình thực tập sinh. Ở đó các bạn có thể học cách làm nông, làm vườn và học cách để mà hòa nhập với lại cái đời sống của một người làm nông nghiệp là như thế nào. Thông qua quá trình đó nha, các bạn có thể có được những cái góc nhìn cho riêng mình, đồng thời cũng có thêm cái cơ sở dữ liệu để mà mình biết là mình có phù hợp hay không, mình thiếu sót điểm nào, hay là mình có liệu rằng mình có gắn bó được với con đường này một cách tương đối lâu dài hay không. Thì các bạn có rất nhiều các cơ hội để mình trải nghiệm, để mình đúc rút kinh nghiệm, để mà mình có thể lấy được bài học và đồng thời là mình ra quyết định một cách sáng suốt. Trong trường hợp cá nhân Thủy thì mình cũng không phải là một người học đại học nông nghiệp. Mình học một cái ngành khác, tuy nhiên là lớn lên với môi trường làm nông, làm vườn từ gia đình, cha mẹ. Thì mình cảm thấy là chúng ta có rất nhiều các cái cơ hội để mà mình có tiếp xúc. Chỉ là bản thân mình mong muốn thì mình sẽ nỗ lực để tìm được cái cách và cái cơ hội để mà mình trải nghiệm những điều mình cần thiết.
Cuối cùng thì mình thấy việc học nông nghiệp hay không, nó không còn quan trọng như xưa nữa. Khi mà xã hội hiện đại, chúng ta có thể học qua rất nhiều công cụ, phương thức. Khi mà chị Google vẫn còn chưa tính phí. Quan trọng là định hướng của bản thân mình muốn như thế nào để chọn hướng đi cho phù hợp. Tất cả những gì mình nói chỉ là ý kiến của cá nhân mình. Chắc chắn sẽ có những thiếu sót hoặc là những điểm nào đó các bạn không đồng tình. Nếu các bạn có những quan điểm khác thì hãy để lại phía dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Tiếp tục tập podcast thì mình sẽ bonus trả lời câu hỏi tiếp theo cho mọi người nhé. Một câu hỏi mà mình hay nhận được đó là học nông nghiệp thì việc đâu mà làm? Để kiểm chứng cho việc có hay không thì các bạn cứ tham gia vào nhóm việc làm ngành nông nghiệp trên Facebook hoặc là các web tìm kiếm việc làm khác. Vô vàn cơ hội cho các bạn luôn. Giờ thì mình đi cụ thể nhé. Công việc cho các bạn học ngành nông nghiệp, các hướng đi, các dạng công việc phổ biến như sau. Thứ nhất là làm nhà nước. Các bạn có thể làm ở viện nghiên cứu hoặc là các cơ quan khuyến nông của địa phương. Thứ hai là các bạn có thể đi bán hàng, chạy sale, chạy thị trường cho các sản phẩm, các vật tư nông nghiệp. Thứ ba là chúng ta đi làm kỹ thuật hay là quản lý sản xuất cho các công ty, các trang trại. Và cuối cùng là chúng ta có thể tự kinh doanh và sản xuất, mở cửa hàng vật tư nông nghiệp. Hướng đi an toàn nhất là nếu gia đình bạn có nguồn lực tốt, ví dụ như là đất đai, có mặt bằng, thì chúng ta có thể đi làm vài năm rồi theo hướng tự kinh doanh, sản xuất cũng được. Mình thấy hiện nay nhu cầu tuyển dụng đến từ các công ty phân bón, công ty giống, thuốc bảo vệ thực vật cực kỳ nhiều. Tuy nhiên hướng kỹ thuật, mặt bằng chung thì lương không cao bằng đi làm sale hay là bán hàng. Hướng bán hàng thì sẽ lợi thế nếu bạn là người hướng ngoại và giao tiếp tốt. Ngoài ra thì mình muốn tiết lộ một số lưu ý cực kỳ quan trọng, đôi khi nó là sự thật mất lòng về nghề. Đầu tiên đó là thể lực. Bạn phải có thể lực tốt. Công việc sẽ liên quan nhiều đến tay chân, di chuyển. Sale thị trường thì cần di chuyển rất nhiều. Nắng, mưa, di chuyển trên xe máy cả 100 cây trên một ngày là chuyện bình thường. Nếu là mở trang trại thì dù có công nhân làm, nhưng đôi khi bạn cũng phải trực tiếp tham gia sản xuất, phải đi thăm vườn, rồi làm việc ngoài trời nhiều. Đây, chính mình đây, mình đã có kinh nghiệm 6 năm làm tại trang trại luôn. Thứ hai là vấn đề nghỉ lễ. Với hướng làm kỹ thuật thì lễ Tết bình thường thì cũng sẽ nghỉ ít hơn các ngành khác. Bạn nghỉ Tết, nhưng mà cây trồng trong trang trại vẫn phải được chăm sóc, tưới nước thường xuyên. Kể cho các bạn nghe là từ lúc ra trường thì mình chưa được nghỉ cái Tết nào trọn vẹn cả. 7 năm, nhiều lúc mình khá là tủi thân với bạn bè của mình luôn. Thứ ba là tâm lý. Đa phần công việc thì bắt buộc bạn phải thường xuyên đi công tác, thường xuyên đi xa nhà hoặc là sống luôn ở vùng sâu vùng xa. Giống như hồi mình đi làm ý, ở tít trong rừng luôn, sát núi. Có một tập podcast mình có kể lại ý. Các bạn nào mà tò mò thì có thể mở nghe lại nhé. Thứ tư là môi trường làm việc có thể độc hại. Tùy hướng đi thì khả năng bạn sẽ thường xuyên tiếp xúc với lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật. Ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe về sau. Còn làm cho các công ty hữu cơ hay là công ty bền vững thì an toàn tuyệt đối. Nếu các bạn đang theo học hoặc là có dự định đi học ngành nông nghiệp thì lời khuyên cho các bạn là khi học đại học, các bạn nên thành thạo được tiếng Anh, cải thiện kỹ năng giao tiếp, học tập kỹ năng bán hàng, bán bất cứ thứ gì cũng được. Khả năng cao là sẽ giúp các bạn có thu nhập cao sau khi ra trường. Hy vọng là từng ấy cũng đủ giúp các bạn trong ngành cũng như các bạn ngoại đạo hình dung được ra công việc ngành nông nghiệp là như thế nào. Mình không có gì hơn là chúc các bạn sẽ tìm được công việc chân ái của đời mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast số 49 lần này. Bye bye!